Cương Điệu Phương Nam.
Thưa quý thính giả, từ Dạ Cổ Hoài Lang nhịp 2 của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, ngày nay chúng ta đã có bản vọng cổ nhịp 4, vọng cổ nhịp 8, vọng cổ nhịp 16, vọng cổ nhịp 32, vọng cổ nhịp 64. Và cũng chính bản vọng cổ đã giúp cho nhiều nghệ sĩ thành danh. Có thể khẳng định, Dạ Cổ Hoài Lang đã chắp cánh cho sân khấu cải lương nhiều thập kỷ qua, bay cao, bay xa hơn. Chương trình Cung Điệu Phương Nam kỳ này, chúng tôi sẽ thực hiện với chủ đề từ bản Dạ Cổ Hoài Lang đến bài vọng cổ. Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp các vị khách mời: Thạc sĩ nhạc sĩ Quỳnh Khải, trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh; nghệ sĩ ưu tú Minh Dương. Trước hết xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa thạc sĩ Quỳnh Khải, nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã khai sinh ra bản Dạ Cổ Hoài Lang để bài ca này phát triển thành bản vọng cổ, và để rồi bản vọng cổ đăng quang trở thành bài ca vua của sân khấu cải lương ngày hôm nay. Xin thạc sĩ Quỳnh Khải cho biết tầm ảnh hưởng của bài Dạ Cổ Hoài Lang đối với bản vọng cổ và sân khấu cải lương như thế nào không ạ?
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trước khi bài Dạ Cổ Hoài Lang ra đời thì sân khấu cải lương đã ra đời từ những năm 1917 ở tại Sa Đéc, rồi năm 1918 ở Mỹ Tho. Thì lúc đó thì bài Dạ Cổ Hoài Lang chưa ra đời, nhưng mà sân khấu cải lương đã được định hình bởi những bài ca tài tử. Lúc đó thì người ta muốn diễn đạt những cái bài ca tính trữ tình, mùi mẫn, mang cái âm sắc, âm giai, âm điệu của người phương Nam, thì thường thường người ta sử dụng bài hành dân. Nhưng mà hành dân thì hành dân đã được chuyển thành hơi Nam, chứ không phải là hành dân Bắc. Ví dụ như là họ sự công xê sang họ thì đó là hơi Bắc. Nhưng mà lúc đó ông bà của mình đã chuyển thành hơi Nam, ví dụ như họ sự công xê sang họ. Rồi cái bài được sử dụng nhiều nhất lúc đó là bài Tứ Đại Quán nhịp tư, rồi sau đó nhịp tư lơi. Nhưng kể từ khi mà bài Dạ Cổ Hoài Lang được ra đời thì được tiếp nhận ở trên sân khấu cải lương rất là mãnh liệt. Hầu như là cái nhạc của Dạ Cổ Hoài Lang được sử dụng sân khấu từ năm 1920 rất là nhiều. Các tác giả lớn thời đó như là cụ Nguyễn Trọng Quyền hay là nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thành Châu vân vân thì đều sử dụng những cái điều thức này đưa vào sân khấu cải lương của mình.
Dạ.
Thì đó là cái ảnh hưởng của bài Dạ Cổ Hoài Lang sân khấu cải lương. Chẳng những vậy mà khi mà cái bài Dạ Cổ Hoài Lang được ra đời thì ở trong những người đờn ca tài tử người ta sử dụng cũng rất là nhiều, bởi vì nó khác với những bản nhạc khác. Ví dụ như là những bài như là Nam Ai, Nam Xuân, Đạo Ngô Cung, những cái bài trong 20 bản tổ thì thường thường là cái nhịp quy định rất là khó khăn, nhịp nội, nhịp ngoại đâu đó rõ ràng. Nhưng Dạ Cổ Hoài Lang là một cái bản rất là đặc biệt. Chỉ có khi Dạ Cổ Hoài Lang thì có một cái số nhịp ngoại, ví dụ như là câu số 6 chẳng hạn, có nhịp ngoại nhưng mà sau nhịp ngoại cũng lại chầu thêm một nhịp liêu. Do đó khi mà mở nhịp ra thì rất là dễ mở nhịp. Một câu có hai nhịp thôi, ví dụ là từ là từ phu tương bảo kim sắc vang lên đàn, thì nó hai câu như vậy nó rất là dễ ca, nó đi vào lòng người rất là dễ dàng. Bên cạnh đó, vào những năm đầu thế kỷ thứ 20, văn xuôi được phát triển rất là mạnh. Dạ Cổ Hoài Lang được viết lời mới rất là dễ, bởi vì văn xuôi lúc đó phát triển thì viết vô cái điệu mà Dạ Cổ Hoài Lang không có nhịp ngoại rất là dễ. Do đó mà Dạ Cổ Hoài Lang được viết lời mới nhiều, nhưng mà sau đó người ta thấy cái giai điệu rất là trữ tình, người ta mới mở thành nhịp tư. Nhịp tư thì có nhiều người sáng tác, mà cái người sáng tác nổi tiếng thời bây giờ đó là cụ Quỳnh Thủ Trung đã viết cái bài ca mà chúng ta đã biết ở chương trình trước đó, đó là bài ca Tiếng Nhạn Kêu Sương. Rồi từ nhịp tư người ta nhân đôi thành nhịp 8, nhịp 16, rồi tới nhịp 32.
Yeah.
Nhịp 8 thì còn mang tính như là từng câu văn nó có tính biện ngẫu, bởi vì cái thời đó là cái thời thịnh hành của hát bội. Khi cải lương mới ra đời thì hát bội còn rất là mạnh, mà hát bội ảnh hưởng trong cái câu văn rất là nhiều. Do đó cái nhịp 8 thì còn ảnh hưởng ở cái văn biện khẩu. Đến khi nhịp 16 thì một câu vọng cổ thường thường là một câu văn, mà một câu văn đó là một câu văn xuôi. Nhưng đến khi mà vọng cổ nhịp 32 thì ngoại trừ văn xuôi đó, người ta viết vô đó nhiều cái thể thơ, ví dụ như thơ Lục Bát, rồi thơ Đường, đặc biệt là sau đó có thơ mới và hiện tại thì người ta đã đưa vào nhạc bản giọng cổ nhịp 32, loại thơ gọi là loại thơ đương đại. Một cái sự kết hợp rất là tinh vi giữa cái bài giọng cổ nhịp 32 rồi các thể thơ cũng như là sân khấu cải lương, đó là ba cái, có thể nói là ba cái chân vạc tạo nên một đổi mới của cái sân khấu cải lương cũng như là đàn ca tài tử. Mình thấy là nó đưa vô rất là dần điệu, thí dụ như thế này, như là đơn kêu tích tịch tình tan, thiếp nay cổng mẹ tìm chàng chàng, ôi từ ngày phú phụ lìa đôi, lệ em như thể lá rơi bên đường. Cái sự kết hợp của giọng cổ nhịp 32 với lại cái thể thơ lục bát á, rất là ăn khích với nhau. Mình thấy có thể là cái sự khích hợp đó không có thể có cái thể thơ nào khác để mà có thể mở thành giọng cổ nhịp 64 hết.
Dạ, xin cảm ơn những thông tin của thạc sĩ, nhạc sĩ Quỳnh Khải. Rõ ràng, bài giọng cổ Hoài Lan đã có ảnh hưởng rất nhiều đến bài giọng cổ, cũng như ảnh hưởng đến sân khấu cải lương. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bài giọng cổ Thoại Khanh Châu Tuấn của cố soạn giả Diễn Châu. Bài giọng cổ này thì có nhiều thể thơ lục bát được soạn giả Diễn Châu viết rất thành công và đã được nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa hát rất là trữ tình và sâu lắng.
Ai nức nở giữa dòng đàn tư mà nhạc sầu vương theo chiếc lá lạnh lùng rơi. Đàn làm chi buồn lắm Thoại Khanh ơi, ta rai rất bồi hồi sang ngân lệ. Cầm chiếc đàn lên nghiêng vai cổng mẹ, tìm người thương khắp cả bốn phương trời. Mẹ ơi đôi mắt của con nay đã mù rồi, chiếc tỳ bà trùng dây lông phím vẫn u hoài theo những giọt mưa rơi. Đường sáng tề dịu dời xa xôi, tiếng ve ngâm và lẫn tiếng sạc tàu của những chiếc lá vàng bay dưới một chiều thu trên đường về biên ai.
Tìm chồng nơi tề quốc. Ôi.
Mẹ ơi giữ vẹn phận làm dâu, con quản chi cuộc đời đôi lạnh dặm đường xa đâu nại cánh cơ. Mẹ hãy ngồi đây để nghe tiếng cung đàn, con nuôi mẹ bằng lời ca tiếng nhạc để quang hồi đói lạnh lầm than. Cây tre dò bước quang sang máu rơi theo những điệu đàn sầu thương miễn là trọn đảo tàu cương dầu cho muôn dầm nắng sương đâu.
Quý thính giả thân mến, qua thời gian, bài Dạ Cổ Hoài Lang không chỉ dừng lại như những bản nhạc cổ khác mà còn dần dần biến đổi hình thức, phát triển thành bản giọng cổ, làm thay đổi lớn bộ mặt cải lương. Thạc sĩ Quỳnh Khải có thể cho biết những đóng góp to lớn của bản nhạc này đối với nền sân khấu cải lương Nam Bộ nói chung và riêng bài ca giọng cổ không ạ?
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như trên chúng ta thấy rằng cái bài Dạ Cổ Hoài Lang cho tới giọng cổ nhịp 32 luôn luôn lúc nào cũng đi trên sân khấu cải lương. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng nếu một cái trích đoạn cải lương hoặc một cái vở tuồng cải lương mà không có bài giọng cổ thì người ta vẫn gọi đó là cải lương. Nhưng mà nếu một cái bài giọng cổ mà ca rời thì không phải là cải lương. Có thể nói rằng hiện nay thì cái bản giọng cổ nhịp 32 không có thể thiếu được ở trên sân khấu cải lương cũng như là trên một cái bàn thờ hay gì đó mà nó đẹp hơn hay là nó tôn nghiêm hơn hay là có thể nói là nó trang nghiêm hơn thì phải có hoa cắm lên đó. Có bông cắm trên đó thì những cái cành bông đó có thể mình hình tượng đó là bài giọng cổ, mà đặc biệt là giọng cổ nhịp 32. Cái sự đóng góp của các bài giọng cổ đối với sân khấu cải lương thì có thể là mình phân tích ra làm hai cái phần, một phần là hình thức và một cái phần là nội dung. Trước hết là về phần nội dung, bởi vì cái bài giọng cổ mình biết ở cái trước là cái bài giọng cổ có thể viết ở trên cái thể văn xuôi mà nó rất là tự do đó cái bài giọng cổ có thể diễn đạt được nhiều cái tình huống kịch tính nhân vật, có thể là chuyện vui thì cũng có thể ca giọng cổ được, giọng cổ ca hài chẳng hạn, hay là chuyện buồn, buồn thì là nhiều loại buồn, ví dụ như bi ai hay là bi thảm, hay là có thể trữ tình hoặc là tỏ tình hoặc là ca đối đáp, mà đặc biệt là trong bài giọng cổ mà ở các bản khác ở tài tử rất là hiếm, đó là cái chuyển dây, tức là mình chuyển từ cái dây của giọng nam ca qua giọng nữ, thì giọng nam cũng có nhiều cái cao độ khác nhau, rồi giọng nữ cũng có nhiều cao độ khác nhau, nó tạo nên điều kiện rất là tốt cho cái người ca Bởi vì giọng nam, giọng nữ thì có cái âm vực khác nhau. Trước đó những năm 1930 trở về trước, thì khi chưa có chuyển dây đó, thì người nam cũng phải ca theo dây nữ, tức là ca theo cái giọng ăn là gì, ăn rê bây giờ đó. Mình gọi là chữ liêu thì lấy ăn với rê đó. Kể cả các nghệ sĩ trước đó đều phải ca như vậy hết. Thì mình thấy rằng trong cái dĩa Tô Ánh Nguyệt mà lúc mà chú Út Trà Ôn ra ca, thì có thể nói rằng đây là một trong những cái điểm nổi bật đã chuyển hơi từ cái điệu, tức là cái dây của giọng nữ mà chuyển qua dây nam. Mình có thể nói là từ đó sau này người ta ca hãy giọng nam thì đàn theo giọng nam, giọng nữ thì đàn theo giọng nữ. Thì đó là nội dung.
Dạ.
Cái mà ca đối đáp trong các cái bài bản khác thì không có đối đáp tự do như là ở trong cái bản giọng cổ. Và giọng cổ mình thấy là đối đáp, đặc biệt là sau tới những năm 60-70 thì sân khấu cải lương phát triển thành là có những cái vở tuồng, mình gọi là vở tuồng kiếm hiệp, bây giờ gọi là hương xa gì đó. Thì cái đối đáp trên sân khấu cải lương mà trong bài giọng cổ rất là hay. Mà đặc biệt hơn nữa là trước cái bài giọng cổ, trước khi vô giọng cổ thì các soạn giả thời đó lại viết câu vô có thể nói là rất là hay. Những cái câu vô có thể là nói lối, có thể là ngâm thơ, có thể là ca một bản vắng, có thể là ca một cái bài hơi ai, mà cũng có thể là ca một cái bài hơi quảng, thí dụ như Sương Chiều Tú Anh xong có vô giọng cổ. Thì mình thấy rằng hồi xưa thì ở trong văn vẻ thì gọi là có những cái bài gối đầu, nhưng mà mình kêu ở trong bình dân gọi là gác, ví dụ như gác giọng cổ. Hoặc là tác giả, những soạn giả người ta lại sáng tác những cái giai điệu rất là ngắn để mà trước khi vô giọng cổ, thí dụ như là viết những cái bài mà họ sang sang xe công liêu u đó, thí dụ vậy, mà nó vô giọng cổ thì nó tạo thành một cái độ tương phản. Tương phản giữa cái hơi quảng để vô giọng cổ là cái hơi ai, rồi tương phản giữa cái hơi bắc để vô giọng cổ đó là hơi ai. Thì mình thấy đó là nó tạo thành giữa cái kết hợp giữa cái nội dung rồi cái hình thức, nó tạo nên một cái sức sống mới cho cái thời hoàng kim của bài giọng cổ trên sân khấu cải lương.
Bây giờ thì mời quý thính giả cùng thưởng thức một trích đoạn sau đây để thấy rõ điều mà thạc sĩ Quỳnh Khải vừa nói ở trên, đó là sự đóng góp của bài giọng cổ cho sân khấu cải lương. Cụ thể đó là trong cách ca bài giọng cổ. Trước khi vào giọng cổ thì người ca sẽ có cách là nói lối, đối đáp, ngâm thơ, hoặc là cách chuyển dây đờn từ giọng nam sang giọng nữ, ngược lại từ giọng nữ sang giọng nam. Mời quý thính giả cùng thưởng thức trích đoạn Đêm Lạnh Chùa Quan của soạn giả Yên Lan do hai nghệ sĩ Minh Dương và Lệ Thủy thể hiện.
Sơn ca, trước khi chém giết nhau như hai kẻ tử thù, tiểu muội muốn yêu cầu sơn ca một việc.
Điều gì nàng cứ nói.
Tiểu muội muốn mời sơn ca một tuần rượu sau cùng.
Nhưng ta không uống rượu của người Mông Cổ.
Sơn ca hãy quên đi mối thù chủng tộc. Ngày xưa ta biết nhau lần đầu cũng bằng một tuần rượu nơi quan lãnh bên đường. Nay cũng xin rót rượu mời sơn ca chung tống biệt.
Rồi sau đó hận thù ngăn nèo, hai chúng ta rồi vĩnh viễn chia xa.
Thôi hãy cố mà quên tất cả, vui cùng em giây phút để chia tay. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ, thì xin hẹn lại kiếp lại sinh.
Thank you.
xa xa khói sương văng mù mịt. Và mùa thu đã chết đi từ hôm nào.
Tôi anh một chút tình này, với bao nhiêu mộng ước là dính biệt một hôm nay.
Bảo xuyên
sơn ca ơi hãy uống đi chung tấm biệt, chung sao cùng ngọt ngào tình nghĩa, rồi hận thù ngăn lối tình yêu.
Nếu ngày nay phải nát ruột kia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ mình gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đâu nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc
giả. Nghệ sĩ ưu tú Minh Dương là một trong những nghệ sĩ gạo cội của làng sân khấu cải lương nước nhà. Nghệ sĩ có rất nhiều kinh nghiệm và hát rất hay một bài vọng cổ. Đặc biệt, nghệ sĩ ưu tú Minh Dương cũng là giám khảo của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ đang diễn ra vòng chung kết mà quý thính giả cũng đã theo dõi trong mấy tuần vừa qua. Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ đã qua 12 lần tổ chức và nghệ sĩ ưu tú Minh Dương vinh dự làm giám khảo của cuộc thi này. Một cuộc thi mà giọng ca của thí sinh được xem là quan trọng nhất. Xin nghệ sĩ ưu tú Minh Dương hãy cho biết một vài suy nghĩ về cuộc thi Chuông vàng vọng cổ và làm sao để phát huy cách hát hay nhất một bài vọng cổ ạ.
Cái Chuông vàng vọng cổ năm nay đã là 12 năm để mình tìm những cái giọng ca mới lạ hoạt động cho cái sân khấu để cái sự thưởng thức của các khán giả biết những cái giọng ca mới lạ. Nó rất là có ý nghĩa là vì đó là bộ môn nghệ thuật cải lương, vọng cổ như đờn ca tài tử thì đó là một cái điều mình nên làm để giữ cái truyền thống về ca cổ, giọng cổ, cải lương. Cho nên là mỗi lần như vậy thì tôi rất là mừng. Tôi cũng mong rằng cái chương trình này nó tỏa sáng lên những cái phong trào để mà tạo cho những cái giọng ca mới, các em mới để khi mà thích thú bước vào nghề. Rất là nhiều người ta thích giọng cổ nhưng không biết ca như thế nào, cái ưu như thế nào, những cái khuyết thế nào, từ chữ, từ câu, từ luyến lái, từ những cái lên cao hoặc là trầm bổng gì đó, sửa chỉnh lại hoặc là nghiên cứu thêm, hoặc là những người mà thích bài giọng cổ thì nghe như vậy để thì những người đó người ta học ca rồi người ta tiếp thu, người ta hiểu biết để tìm tòi, để cái cách mà những người đi trước người ta nhắc nhở để học hỏi. Rất là nhiều người người ta thích giọng cổ nhưng không biết ca như thế nào, thì những cái nào lên cao, cái nào xuống hay ca chữ sao cho nó ăn dây, cho chắc nhịp, rồi trầm bổng sao, thì những người ta nghe, những người sắp sửa học ca, thích bước vào cái nghề ca thì người ta hiểu, ta biết, ta tiếp thu rất là nhanh để cho nó chuẩn cái bài giọng cổ. Mà anh phải phá cách và ca thoải mái hơn, ca thoải mái và luyến lái và tạo cái đột phá, cách sáng tạo để cho cái bài giọng cổ nó phong phú cho người nghe.
Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Minh Dương. Thưa quý thính giả, nghệ sĩ ưu tú Minh Dương cũng sẽ đồng hành cùng quý thính giả trong các chương trình tới qua nhiều chuyên đề tìm hiểu về bài ca giọng cổ. Và sau đây thì chúng tôi xin trích giới thiệu hai ca giọng cổ trích trong bài Đêm Lạnh Trong Tù của soạn giả Diễn Châu do nghệ sĩ ưu tú Minh Dương trình bày.
Bao đêm thức nhìn gió lùa sương khuya, lòng buồn rười rượi bâng khuâng vấn vương. Ôi tâm trí bàng hoàng như mơ, có ai đâu mong chờ, trời đêm té ngắt như tờ. Bao nhiêu bóng hình trở về tim ta, đời tàn buồn lặng theo năm tháng qua. Ai nỡ để ngàn sầu cho ta, nhớ thương mi lệ nhòa. Ngoài sân nghiêng bóng trăng ta.
Thưa quý thính giả, những đóng góp của bài Giả Cổ Hoài Lang cho sân khấu cải lương và bản giọng cổ ngày nay là không nhỏ. Theo đó, nhiều thế hệ đam mê sáng tác đã sáng tạo nên nhiều cung bậc, làm phong phú và nâng bậc cho làn điệu giọng cổ cải lương thêm sâu đậm, đi vào lòng người. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn thạc sĩ nhạc sĩ Quỳnh Khải, trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Minh Dương đã tham gia chương trình. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình Cung điệu phương Nam kỳ sau. Chúng tôi sẽ thực hiện với nhiều chuyên đề tìm hiểu về bài vọng cổ. Mời quý thính giả đón theo dõi.